không phải bên ngoài mà chính bởi cái tâm kiết sử phiền não tham sân của chúng ta. Cho nên cái mấu chốt quan trọng là một lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu làm thế nào để giải được cái mấu chốt đó. Thì Đức Phật nói cái thứ ba, Đức Phật nói rằng lại nữa, quan gia thì không muốn quán gia có lợi lớn. Tức là nếu mà mình ghét ai, mình nghĩa là mình giận ai này kia thì mình không muốn người ta nghĩa là có lợi lớn, tức là làm ăn có được thành tựu lớn. Thì ở đây Đức Phật nói rằng người hay sân nhế cũng bị tác động bởi tâm sân nhế chi phối, cho nên tâm không lìa bỏ sân nhế thì người ấy đáng lẽ được lợi lại không được lợi, đáng lẽ không được lợi lại được lợi. Hai điểm này chống trái nhau thật là bất lợi lớn. Vì sao vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhế, tâm không bỏ sân nhế, cho nên các pháp quan gia thứ ba xuất hiện. Có nghĩa là do cái phần tính toán, do cái phần nghĩa là không muốn cho đối tượng, không muốn cho người khác nghĩa là được hạnh phúc, mà cái tâm mình khởi lên ý niệm đó. Và do đó mình cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Và do đó ăn không ngon, ngủ không yên đó, cái phần lẽ ra mình được hạnh phúc á, thì mình sẽ trở thành khổ đau. Còn nếu mà mình biết buông, biết bỏ, biết xả cái lợi đó ra, tức là các bạn đừng tham chấp, đừng giữ cái đó, và các bạn đừng coi như đó là việc làm để kiếm được cái quyền lợi đó, thì cái kết quả nó sẽ trở thành một cái hạnh phúc lớn mà mình không hay. Cho nên có dịp các vị đọc cái lịch sử của một cái người nổi tiếng, tức là cái người mà nghĩa là phát minh ra cái thuốc gọi là penicillin đó. Thì cái người đó là người Tô Cách Lan, gọi là Scottish đó, ổng là người Tô Cách Lan và cái dòng họ là Fleming. Thì cha của ổng là một người rất là nghèo, một cái người nông gia, nghĩa là cái người nông dân, nghĩa là rất là nghèo, nghèo nàn. Một bữa nọ đang sửa nhà mình thì nghe ở bên bờ, ở bên kế bên nhà mình có một cái đầm đình xình lầy, nghe cái tiếng kêu cứu. Thì khi ổng nghe tiếng kêu cứu, ổng mới chạy ra. Khi mà ổng chạy ra thì ổng thấy một cái đứa trẻ khoảng chừng 7-8 tuổi thôi, nó bị nghĩa là ngập xình, ngập tới ngang ngực rồi, và nó nghĩa là dùng dãy kêu gào để cứu, để thoát chết, bị nghĩa là xình. Thì bây giờ ông này ổng mới mau mau tìm cách nghĩa là ổng nhào xuống và ổng lôi kéo được cái thằng bé lên và ổng cứu thoát được, tức là cứu thoát được đời sống của nó. Thì sáng ngày hôm sau đó có một cái người nghĩa là đến nhà ổng, nhưng mà người đó nghĩa là cái bằng nghĩa là mặc quần áo và nghĩa là mang một dáng rất là quý tộc. Thì người đó mới nghĩa là đem theo rất là nhiều vàng bạc và tiền cũng như là của quý đem tới, mới nói rằng nghĩa là tôi sẽ nghĩa là ông ngày qua ông cứu được đứa con của tôi, cho nên nghĩa là tôi sẽ đem những cái tài sản, những cái vật báo và những này nghĩa là để nghĩa là trả cho ông, gọi là đền đáp. Thì người này, người nông gia này không nhận, nói rằng nghĩa là tôi nghèo nhưng mà tôi cứu nó là vì nghĩa là trong cơn nguy kịch và nó kêu cứu thì tôi cứu nó, nhưng mà không phải tôi cứu nó để tôi chờ đợi ông đem cái này, cho nên do đó không nhận cái của đó. Thì lúc đó đứa con nó nghèo, ở trong cái nhà tranh nó đi ra, con cũng đi nghèo đi ra. Thì bây giờ cái người cũng là Scotland nữa, là người quý tộc này, mới hỏi rằng cái đó phải là con của ông không? Thì ông tự hào, ông nói rằng đúng, đó là con trai của tôi. Thì bây giờ ông này nói là tôi có một cái cuộc thương lượng, là bây giờ về tôi sẽ nghĩa là đưa con của ông hãy giao nó cho tôi, để tôi nghĩa là cùng đưa hai đứa này đi học một cái trường tốt đẹp, nghĩa là có một cái nền giáo dục tốt đẹp, ông chịu không? Thì ông này ông nghe nghĩa là nói tới đi học với lại cho con ông đi học thì ông chịu, chứ còn đưa tiền đền bạc ông không chịu. Rồi các vị biết là hai đứa nhỏ đã được đưa đi giáo dục trong một cái thời gian rất là dài, một thời gian gọi là khoảng gần 20 năm sau. Và trong thời gian 20 năm sau đó, thì cái đứa trẻ mà nghĩa là của cái con người nông dân nghèo đó, nghĩa là trở thành một cái người nữa là bác sĩ nổi tiếng của cái bệnh viện là St. Mary ở Anh. Và người đó là người đầu tiên để tìm ra cái công thức của cái thuốc kháng sinh của penicillin. Hồi xưa mình gọi là bị gì? Trị phổi á. Tức là bị xương phổi. Thì cũng ngay trong cái thời điểm đó, cái đứa con mà cũng cùng học một thời với cái nhà quý tộc kia, cái nhà mà quý tộc của nghĩa là Scotland kia, nó sẽ trở thành một cái người cũng nổi tiếng không thua gì. Đó là gì? Đó là gọi là thủ tướng của Anh đầu tiên, gọi là ông Churchill. Và lúc đó nghĩa là ông sắp sửa bị chết bởi vì một cái bệnh rất là nặng, đó là gì? Là bị xương phổi. Và cái người tìm ra cái thuốc penicillin này mới đem cái thuốc penicillin này để trị cho cái thủ tướng đầu tiên của nước Anh thành công, và cứu thoát được cái mạng của cái vị thủ tướng. Và bây giờ người ta mới đi một cái vòng recycle trở lại để tìm hiểu được cái quá trình của hai người này đó. Thì nghĩa là thì ra cái người mà cái bằng cái đứa trẻ mà con của nông dân nghèo nàn mà không chấp nhận nghĩa là trả tiền, cuối cùng nghĩa là được đưa đi học này, đó là đã thời nhỏ đã từng cứu mạng, nghĩa là đã được cứu mạng bởi cha của nó. Và bây giờ ngược lại, đứa nhỏ lớn lên để học thành tài rồi thì nó cứu lại con của ông kia lần thứ hai nữa. Mà chỉ trong cái điều đó để cho mình thấy rằng là nếu mình làm ân mà mình là không có cần đền đáp, coi như tự người ta đền đáp mà mình còn không muốn nhận của đền đáp nữa, thì cái tâm xả đó nó sẽ không tạo thành một cái chấp điệu tham ái để nó ràng buộc lấy mình. Còn nếu là một cái sự mình gọi là một sự trả vay rất là đơn giản như vậy ở trong cái thế giới này, để cho các vị thấy rằng sau này mình làm bất cứ một điều gì tốt đẹp vậy, mình không có kết nối nó ở trong cái tâm thức của mình. Nếu mà mình muốn học được cái điều hay mà giống như là thầy Tăng Tử nói với Khổng Tử, nói rằng tôi đi theo làm đệ tử thầy nhưng mà có ba điều mà tôi học hoài không được. Vừa rồi đó là nghĩa là thầy Minh Hội có nói nghĩa là có bốn điều khó. Bây giờ nghĩa là ông Tăng Tử này nói với thầy mình là thầy Khổng Tử, nói rằng tôi đi theo thầy suốt mấy chục năm mà có ba điều của thầy, ba điều khó thầy tôi học hoài là không được. Bây giờ các vị thấy rằng có ba điều các vị có thể làm, nếu mà người nào mà thực tập được ba điều này thì mình cũng không thua gì thầy Tăng Tử hết. Điều đó là điều gì? Điều thứ nhất ông nói rằng là điều thứ nhất tôi không học được thầy là thấy người ta có một được điều phải đó thì thầy quên luôn cả trăm điều trái của người ta. Cho nên cái tánh đó gọi là cái dễ tính nhưng mà có thể bao dung được, tức là cả trăm cái điều trái của người ta, mà chủ yếu là thầy phải thấy được cái phải của người ta. Cho nên tôi học không được thầy. Tôi học được thầy tại sao vậy? Tại vì tôi cứ muốn thấy cái điều trái của người ta để tôi nghĩa là cái bằng về chửi mắng, để phân tích, để phê bình, để nghĩa là phản đối. Nhưng mà cái điều phải người ta thì tôi không có xoáy được điều đó. Đó là điều thứ nhất tôi không học được thầy. Điều thứ hai tôi không được thầy nữa là thấy người ta có một điều gì phải đó thì vui vẻ và hạnh phúc coi như đó là hạnh phúc của mình. Cho nên nữa là không có một chút nào ghen tị hết. Giống như là nếu ai đó làm được điều công đức này kia, mình thấy công đức của họ làm được, trời ơi mình hân hoan, mình thấy trời ơi, nghĩa là phải chi mà mình làm được điều đó lại còn quý hơn nữa. Và mình chia sẻ cái phần đó, giống trong kinh gọi là tùy hỷ công đức á,